Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay trong tiến trình học Kinh Thánh sách Khải Huyền, chúng ta đến bài số 200. Chúng ta bắt đầu đoạn 17 của Khải Huyền với phần 1 của bài học tựa đề Hủy diệt mãi dâm thuộc linh. Trong tiến trình mặc khải mà chúng ta đã học chi tiết qua sách Khải Huyền, chúng ta đã học xong sự phán xét của chiên con để thu hồi quyền cai trị vũ trụ khỏi tay Satan và khỏi hệ thống thế gian. Quyển sách khế ước phán xét đã được thi hành xong, 7 ấn đã được mở, 7 tiếng kèn đã thổi, 7 bát thành nộ đã được trút xuống và thế gian đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Tất cả những người không tin chống nghịch đã bị tiêu trừ cả. Dữ kiện kế tiếp là sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên đất, thiết lập nước 1000 năm bình an của Ngài, rồi sau đó là cõi vĩnh hằng. Đoạn 17 mà chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay trở lại để giải thích tiến trình hủy phá hệ thống thế gian dưới 7 ấn, 7 tiếng kèn và 7 bát thịnh nộ. Đây là phần giải thích chi tiết những việc đã xảy ra trong tiến trình phán xét thế gian. Và không phải chỉ đưa ra những dữ kiện sẽ xảy ra, nhưng đặt để cho chúng ta những nguyên tắc căn bản áp dụng trong đời sống của mình ngay trong thời giờ hiện tại. Cho nên xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 17, từ câu 1 tới câu số 18. Đây là bài học hủy diệt mãi dâm thuộc linh, phần 1. Bây giờ trong 7 vị thiên sứ cầm 7 bát ấy, có một vị đến gần và nói với tôi rằng, lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Tôi được Thánh Linh cảm động. Thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng, thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có 7 đầu và 10 sừng. Người đàn bà ấy mặc màu tía, màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu, tay cầm một cái chén vàng, đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Trên trán nó ghi một tên là sự màu nhiệm, Babylon lớn là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Tôi thấy người đàn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết của những kẻ chết vì Đức Chúa Giê-xu. Tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. Thiên sứ bảo tôi rằng, sao ngươi lấy làm lạ? Ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự màu nhiệm của người đàn bà cùng của con thú chở nó, là con thú có 7 đầu và 10 sừng. Con thú ngươi đã thấy trước có mà bây giờ không còn nữa. Nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư mất. Những dân sự trên đất là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế, thấy con thú đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không còn nữa, mà sau sẽ hiện đến. Đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan, 7 đầu tức là 7 hòn núi mà người đàn bà ngồi lên, nó cũng là 7 vị vua nữa, 5 vị trước đã đổ, 1 vị hiện có, còn 1 vị nữa chưa đến. Khi vị ấy đến, cũng chẳng còn được bao lâu, chính con thú trước đã có, nay không còn nữa, là vị vua thứ 8. Nó cũng ở trong số 7 và nó sẽ đi đến chỗ hư mất. Vả 10 cái sừng mà ngươi đã thấy là 10 vị vua chưa nhận được nước mình, nhưng họ nhận quyền vua mới cho con thú trong 1 giờ. Chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Chúng chiến tranh cùng chiên con sẽ được thắng vì là chúa của các chúa, vua của các vua. Và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con cũng thắng được chúng nữa. Đoạn, Thiên sứ lại nói với tôi rằng, những dòng nước ngươi đã thấy trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tín. 10 cái sừng ngươi đã thấy, và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng nó lòng vâng theo ý muốn Ngài, cùng khiến chúng nó chung một ý mà ban nước mình cho con thú, đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm. Người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian. Khi chúng ta học về sự phán xét của Chúa trên trái đất trong 7 năm đại nạn, phần lớn sự phản ứng của chúng ta là sự sợ hãi, khiếp sợ. Và đây là một phản ứng đúng, một sự hiểu biết đúng. Dầu nếu là người tin Chúa thật, thì chúng ta biết rằng thời gian 7 năm đại nạn sẽ xảy ra sau khi Chúa cất hội thánh Chúa trên không trung. nghĩa là những người tin Chúa thật trong thời đại hội thánh đã được cất lên khỏi trái đất và không có mặt trên trái đất trong thời gian mà Chúa đổ cơn thành nộ của Ngài trong 7 năm đại nạn. Cho nên về khía cạnh đó thì chúng ta không có gì phải khiếp sợ. Nhưng chúng ta lo sợ là lo sợ cho những người còn ở lại, lo sợ cho gia đình, bà con, thân thuộc, bạn bè và tất cả những người trong thế gian không tin nhận Chúa, vẫn còn trong nghịch Chúa. Họ sẽ đi qua thời gian kinh khủng của 7 năm đại nạn và sẽ đối diện với tất cả những tai vạ mà chúng ta đã học. Cuối cùng, nếu họ vẫn tiếp tục không tin, vẫn tiếp tục chống nghịch, thì theo như đoạn 16 của sách Khải Huyền, thì tất cả những người chống nghịch Chúa đều sẽ bị hủy diệt trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Nhưng nếu ai là người nghe những lời này và nhận biết rằng mình chưa bao giờ kinh nghiệm sự cứu rỗi trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và tội lỗi mình chưa được tha bởi huyết thánh của Ngài, thì sự ngâm đe của những lời phán trước về sự phán xét của Đức Chúa Trời là trực tiếp áp dụng cho người đó. Nhưng có lẽ số người đáng phải khiếp sợ hơn hết là những người ở trong hội thánh, tham dự những sinh hoạt và công việc của hội thánh nhưng chưa thực sự tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ sẽ là những người phải đối diện với cả một sự ngạc nhiên kinh khủng về số phận của mình. Cho nên chúng ta giàu ở trong thành phần nào thì bài học hôm nay, sứ điệp hôm nay là một sự dạy dỗ rất quan trọng mà chúng ta cần phải chú ý đến và thành tâm đáp ứng. Trở lại với cái nhìn tổng quát trong sách Khải Huyền, thì trong chương trình lớn của Đức Chúa Trời với con người mà chúng ta đã được học trong Khải Huyền, đến đoạn thứ 16 thì chúng ta đã đến hồi chung cuộc. Kết cục của lịch sử con người đã được trình bày cho thấy một cách ngắn gọn nhưng đầy những sự khủng khiếp, tàn khốc, mãnh liệt, dứt khoát của những ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng đến trong sự tuyệt diệt của sự phán xét thành nộ Đức Chúa Trời. Lịch sử con người chấm dứt, tất cả mọi sự chống nghịch đều bị dẹp tan, tất cả những người chống nghịch sẽ bị tuyệt diệt và thế giới như trong kinh nghiệm của con người sẽ không còn tồn tại nữa. Đây là chung cuộc của lịch sử con người, chung cuộc của tất cả những năm tháng, những thời đại chống nghịch Đức Chúa Trời, của sự cứng lòng, của sự thờ ơ đối với ân điển. Và đây là lúc Đức Chúa Trời xóa sạch con người tội lỗi trên đất, phán xét để kết thúc lịch sử và đem tất cả đến một sự chấm dứt cuối cùng. Chúng ta đã nhìn qua con mắt của thiên đàng về hai lẽ đạo. Thứ nhất là con người xứng đáng bị hủy diệt. Và thứ hai, Đức Chúa Trời công chính trong sự đoán xét thế gian. Và đây là chỗ mà Đức Thánh Linh muốn hướng dẫn chúng ta trở lại trong sự hiểu biết. Bắt đầu với đoạn 17, giải thích thêm về chi tiết, cho thấy rõ hình ảnh của một thế giới xứng đáng lãnh chịu sự thành nộ của Đức Chúa Trời. Đoạn 17 cho thấy khía cạnh thuộc linh của vấn đề tấm lòng của con người, vấn đề hệ thống của con người, không phải chỉ là những diễn tiến của dữ kiện lịch sử, nhưng là bản chất bại hoại, sự hư thối, sự ô uế, sự chết tâm linh của một thế giới hoàn toàn cứng lòng. Và thế giới đã cùng nhau đi tới một sự phản loạn, tới một chỗ cứng lòng, không thể nào sửa sai được nữa. Như một con chó dại, đã xùi bọt mép rồi, đã hoang dại trong con mắt rồi, và đã lồng lộn không kèm giữ được nữa rồi, và giải pháp duy nhất chỉ là giết cho chết mà thôi. Đó là hình ảnh của con người trong lãnh vực thuộc linh vào những ngày cuối cùng. Và Kinh Thánh dùng một hình ảnh mà chúng ta phải ngừng lại để suy nghĩ cẩn thận. Kinh Thánh gọi vấn đề căn bản là vấn đề tà dâm thuộc linh, mãi dâm thuộc linh, và gọi hệ thống thế gian Babylon là con đại dâm phụ. Cho nên đặt để trước mặt chúng ta hôm nay một vấn đề phải suy nghĩ, đó là vấn đề tà dâm thuộc linh, mãi dâm thuộc linh. Và cũng như trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh đưa ra, vấn đề không phải chỉ thuộc về người khác, xa cách khỏi chúng ta. Đây là vấn đề nguy hiểm, khó khăn mà chúng ta đối phó hàng ngày và là vấn đề mà rất nhiều người trong hội thánh đã ngã gục tại chiến trường này và xương khô của nhiều người ra vào hội thánh nằm chồng chất trên con đường thuộc linh. Tà dâm thuộc linh là một vấn đề của thế giới hiện đại chúng ta, của thời đại chúng ta và được bộc lộ chắc chắn trong thời gian của chúng ta đang sống. Đoạn 17 là một đoạn kinh thánh với nhiều chi tiết cần nhiều thời giờ để học hỏi. Và là một đoạn kinh thánh đòi hỏi phải biết bối cảnh lịch sử, biết vấn đề thần học và nhiều chi tiết kinh thánh để có thể thấy được rõ ràng ý nghĩa của bức hình mà sứ đồ Giăng được mặc khải và đang cho chúng ta biết. Và vì thời giờ của chúng ta có hạn, chúng ta muốn học xong sách Khải Huyền trước khi Chúa tái lâm. Tôi sẽ bắt đầu bài học hôm nay với vấn đề chính yếu thuộc linh, rồi sau đó đem vào những chi tiết cần thiết nhưng nói một cách tổng quát mà thôi. Nghĩa là sao? Nghĩa là để học bài học của đoạn 17, chúng ta cần lắng nghe, theo dõi kỹ lưỡng. Còn không sẽ không thấy ý nghĩa của đoạn kinh thánh này và cũng không thấy được sự áp dụng cần thiết cho cuộc đời mình. Và chúng ta phải nhớ rằng trong các chi tiết của lịch sử và thời cuộc thế gian có vấn đề chính yếu mà chúng ta phải đối diện. Đó là vấn đề tà dâm thuộc linh, mãi dâm thuộc linh. Và nó là vấn đề của chúng ta, của thế giới chúng ta, của hội thánh chúng ta. Không phải là về một thế giới ngày xưa là Babylon hoặc thế giới tương lai trong ngày đại nạn. Nhưng cũng là về chúng ta và hoàn cảnh sống đức tin của chúng ta trước mặt Chúa. Nói về Babylon thì sách Khải Huyền đã nhắc về vấn đề này nhiều lần. Chúng ta nhớ rằng trước khi Đức Chúa Trời đổ bãi bát thành nộ cuối cùng trên đất thì Ngài đã sai thiên sứ Ngài bay giữa trời để truyền sứ điệp. Và trong sứ điệp đó, thứ nhất là sứ điệp tin lành đời đời trong đoạn 14 câu số 6. Điều ấy đoạn tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời có tin lành đời đời đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Nhưng trong sứ điệp này thì cũng có sứ điệp về Babylon. Câu số 8, một vị thiên sứ khác là vị thứ hai theo sau mà rằng Babylon lớn kia đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó. Và khi Đức Thánh Linh tiếp tục ban cho sứ đồ Giăng sự mặc khải về sự hủy diệt phán xét cuối cùng và nói về những người thờ lại con thú, tức là thờ lại Antichrist, thì một lần nữa nói về Babylon trong đoạn 16 câu 19. Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của dân ngoại đều đổ xuống, và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ của Ngài. Và trong đoạn 17 thì con đại dâm phụ được gọi là Babylon lớn. Câu số 5, trên trang nó có ghi một tên là sự mầu nhiệm Babylon lớn là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Trong đoạn 18, Babylon được dùng để nói về một khía cạnh khác của hệ thống thế gian, khía cạnh của kinh tế, thương mại, thì cũng dùng chữ Babylon. 18 câu số 2, người kêu lớn tiếng rằng Babylon lớn đã đổ rồi, thành ấy đã trở nên chỗ của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc. Và trong câu 10, khốn thay, Babylon là thành lớn, là thành cường thạnh kia, trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi. Và cuối cùng trong câu 21, bây giờ một vị thiên sứ rất mạnh lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển mà rằng Babylon là thành lớn cũng sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy và không ai tìm thấy nó nữa. Chúng ta sẽ học về đoạn 17, con đại dâm phụ là Babylon lớn, tức là hệ thống tôn giáo toàn cầu của thế giới trong những ngày cuối cùng, là hệ thống được Satan và Antichrist sử dụng để làm trọn mục đích của mình. Và Đức Thánh Linh dùng tên gọi Babylon lớn là con đại dâm phụ để nói về sự sai trật tột cùng trong vấn đề thuộc linh khi thế giới thiết lập một hệ thống tôn giáo toàn cầu chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, đó là Babylon lớn. Cho nên đoạn 17 nói về sự hủy phá Babylon trong khía cạnh thuộc linh, khía cạnh niềm tin, khía cạnh tôn giáo sai trật. Và đoạn 18 sẽ nói về sự hủy phá Babylon, nghĩa là hệ thống của thế gian trong phương diện chính trị và kinh tế. Chúng ta sẽ đi tổng quát đoạn 17 hôm nay và sẽ đi chi tiết hơn trong những ngày tới. Nhưng khi chúng ta đọc đoạn 17 thì sẽ đọc với một sự kinh ngạc mà chính sứ đồ Giăng cũng kinh nghiệm khi được ban cho sự mặc khải này. Câu số 6 ông nói, tôi thấy mà lấy làm lạ. Và câu số 7, thiên sứ bảo tôi rằng, sao ngươi lấy làm lạ? Vì ông được cho thấy một hình ảnh lạ lùng của một gái mại dâm, chữ dùng khá mạnh, đó là phụ nữ của phường Đĩ Điếm, đang trang sức với vàng, bửu thạch và hột châu, cầm chén vàng, uống huyết, say sưa, lại ngồi trên các dòng nước lớn và cởi con thú, tức là con thú dưới biển lên của đoạn 13, tức là Antichrist. Đây là một sự hiện thấy rất là lạ lùng, và nói rằng đây là thế gian trong những ngày cuối cùng. Cho nên khi chúng ta đọc và nghe chính thiên sứ giải nghĩa thì sự hoang mang lạ lùng của chúng ta vẫn tiếp tục. Vì thế chúng ta cần hiểu biết ý nghĩa của sự mặc khải này, đồng thời chi tiết của sự mặc khải này. Hình ảnh của con đại dâm phụ của một gái mại dâm là một sự tổng kết của tất cả tình trạng tâm linh của con người trong lịch sử. Tổng kết của sự thật tấm lòng, của niềm tin và bản chất thiêng liêng con người. Đây là hình ảnh tựu chung bày tỏ ra, tổng kết lại tình trạng thuộc linh của con người trong toàn thế hệ và sự thật là phũ phàng, bởi vì hình ảnh ở đây là hình ảnh của con đại dâm phụ của một gái mại dâm. Trước mặt Chúa, tất cả những tôn giáo của con người, tất cả những sự thờ phượng, tất cả những công đức được gói ghém lại trong hình ảnh của một gái mại dâm, một phường Đĩ Điếm, và sự ô uế được bày tỏ ra tới mức độ cuối cùng trong những ngày mà con người còn trên đất trước khi bị hủy hoại tất cả. Vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng của con người ở trong lịch sử đang phát huy trong thời hiện tại và sẽ đến cao điểm trong tương lai. Tất cả chỉ là sự mãi dâm, tà dâm thuộc linh trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Và đây là một sự kết án kinh khủng. Tất cả niềm tin của con người, tín ngưỡng của con người, tôn giáo của con người là sự mãi dâm thuộc linh trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta muốn để thì giờ suy nghĩ về vấn đề tà dâm thuộc linh, rồi sau đó sẽ suy nghĩ tới sự phát huy tột đỉnh thế nào của hệ thống tôn giáo con người trong những ngày cuối cùng. Cho nên chúng ta sẽ chú ý đến điều Kinh Thánh diễn tả về con đại dâm phụ Babylon này trước hết. Trở lại câu 1. Bây giờ trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát ấy, có một vị đến gần mà nói với tôi rằng, lại đây ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ. Nó ngồi trên các dòng nước lớn kia, các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Điểm đầu tiên chúng ta muốn thiết lập đó là tà dâm thuộc linh là sự thờ hình tượng. Đây là kết luận và cũng là chỗ bắt đầu. Những chữ thờ hình tượng là ý niệm thường dùng trong hội thánh và mọi người chúng ta có lẽ đều có chút hiểu biết về sự thờ hình tượng là thế nào và chúng ta đã học qua nhiều năm tháng ra sao. Chúng ta hiểu định nghĩa của sự thờ hình tượng. Nhưng hôm nay chúng ta muốn đề cập tới căn nguyên của vấn đề này. Không phải chỉ là sự bộc phát bên ngoài trong thái độ và hành động mà thôi, nhưng sự xoáy chuyển từ bên trong, trong tấm lòng sâu thẳm, trong giá trị của cuộc đời. Căn bệnh tâm linh thờ hình tượng là một căn bệnh mà chúng ta biết rất rõ ràng về định nghĩa, nhưng rất thường khi vẫn tiếp tục đeo đuổi trong ngày tháng của cuộc đời chúng ta. Có lẽ ảnh hưởng cũng tương đương như khi chúng ta phòng bệnh bằng cách chích ngừa, và chích ngừa là lấy vi trùng của bệnh, chẳng hạn như là bệnh lao, làm cho yếu đi rồi chích vào trong cơ thể. Và các kháng tố trong cơ thể sẽ lập tức chống lại với vi trùng này, và vì vi trùng đã bị yếu cho nên kháng tố thắng hơn dễ dàng, và khi vi trùng thật vào thì thân thể đã được huấn luyện để đối phó. Trong vấn đề tâm linh thì vấn đề ngược lại. Chúng ta học lẽ đạo ít ít, hiểu ít ít, rồi từ từ, tàn tàn không làm theo và không đáp ứng. Và bản ngã tâm linh cũng quen với những lẽ thật yếu yếu này và cũng quen để không đáp ứng, không làm theo và quen với cách giải thích đi vòng, tránh trách nhiệm. Cho nên khi lẽ thật đến cách rõ ràng thì chúng ta cũng đã được huấn luyện để đối phó, để tránh, để né, để đỡ và rồi lẽ thật đến rồi đi không để lại ảnh hưởng dấu tích nào. Và thường vấn đề rất quan trọng, vấn đề thờ hình tượng cũng như vậy. Chúng ta biết, chúng ta hiểu, chúng ta định nghĩa, nhưng chúng ta đã quen không đối diện và không giải quyết vấn đề. Chúng ta dễ dàng trở thành những người tín hữu được chích ngừa và quen thói bỏ qua những điều mình đã được dạy dỗ. Cho nên tôi xin chúng ta bắt đầu bằng cách nhìn vào cách mà sứ đồ Giăng được ban cho vấn đề về sự tà dâm tâm linh. Chúng ta nhắc lại sự tóm tắt của Kinh Thánh về tình trạng tâm linh con người qua hình ảnh của một gái mãi dâm. Thật ra muốn nói đúng với ý nghĩa của nguyên bản thì phải dùng hình ảnh của một con đỉ hay một con điếm. Chúng ta dịch ra là đại dâm phụ cũng đúng và nghe cũng không chát tai cho lắm, nhưng mất đi một phần cảm xúc từ từ ngữ mà sứ đồ Giăng đã dùng. Sứ đồ Giăng ghi lại tên của đại dâm phụ và đây là tên chính thức của nó. Dĩ nhiên là đại dâm phụ này xuất hiện trong sự hiện thân cuối cùng thì sẽ mang danh xưng cao thượng và đẹp đẽ hơn, nhưng đây là tên thật sự của cái nhìn Kinh Thánh. Đoạn 17 câu 5, trên trán nó có ghi một tên là sự mầu nhiệm Babylon lớn, là mẹ cả tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Chúng ta muốn giải nghĩa chữ tà dâm trước, rồi sau đó sẽ nói tới chữ mẹ dâm phụ. Và chúng ta hiểu rằng vào thời kỳ cuối cùng của thế giới thì con người sẽ đến chỗ tột đỉnh về vấn đề tà dâm thiêng liêng. Kinh Thánh dùng chữ tà dâm rất nhiều, dĩ nhiên nói đến vấn đề phạm tội tà dâm với thân thể, sự liên hệ thân xác ở ngoài hôn nhân, ở ngoài vòng đai đạo đức mà Chúa đã thiết lập đều là tội tà dâm. Kinh Thánh cũng phân biệt về vấn đề tà dâm của những người có gia đình thì gọi là ngoại tình, và tà dâm của những người chưa có gia đình thì gọi là gian dâm hay là thông dâm, và đây là những tội trọng trước mặt Chúa. Dĩ nhiên tội nào cũng trọng trước mặt Chúa, nhưng sứ đồ Phaolô phân biệt rằng tất cả những tội khác đều không phạm đến thân thể của mình là đền thờ của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 18, hãy tránh sự dâm dục, mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chính anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Đó là vấn đề tà dâm trong thân thể. Nhưng Kinh Thánh cũng dùng hình ảnh phạm tội tà dâm để nói về tình trạng tâm linh đối với Chúa. Tà dâm là sự sử dụng thân thể để thỏa nguyện chính mình ở ngoài giới hạn chân chính hoặc đối với đối tượng không chân chính. Mãi dâm thì là một sự sa đọa kinh khủng nữa từ bước tà dâm, nghĩa là sự sử dụng thân thể để tìm lợi riêng cho mình, thường là tiền bạc, mà không cần biết giới hạn, cũng không cần biết đối tượng. Trong sự liên hệ cao quý nhất của con người, đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất, sự liên hệ ân ái giữa vợ chồng được đẹp đẽ là vì đây là sự ban cho của Đức Chúa Trời, sự tạo dựng của Đức Chúa Trời trong mục đích và trong chương trình của Ngài, đúng theo ý định và đúng theo đối tượng. Ý muốn và mục đích của Đức Chúa Trời trong giới hạn Ngài đã đặt ra cho một đối tượng chân chính mà Ngài đã chấp nhận và ban phước. Đây là một giới hạn tuyệt đối, sự dấn thân tuyệt đối và toàn vẹn, và sự chọn lựa tuyệt đối, chỉ một người suốt đời không thay đổi. Sự cao đẹp này là chắc chắn, bởi vì sự liên hệ vợ chồng được dùng để làm biểu tượng về sự liên hệ giữa Chúa và con dân Ngài. Cũng là một giới hạn tuyệt đối, một sự dấn thân tuyệt đối và toàn vẹn, một sự chọn lựa tuyệt đối, chỉ một mình Chúa, đời đời không thay đổi. Đây là ý muốn của Chúa, đây là sự tạo dựng của Chúa. Con người đã được tạo dựng với mục đích này và cho mục đích đó, và trong khuôn khổ và mục đích đó, con người mới tìm được lẽ sống của mình. Nhưng khi đi sai trật mục đích đó thì sao? và khi cố ý đi sai trật mục đích đó và bất kể hậu quả đối với Chúa thì gọi là gì? Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người và đặt để con người trong giới hạn và cho một mục đích. Chúng ta gọi đó là điều răn. Và điều răn lớn hơn hết đó là: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Và khi con người không thi hành mạng lệnh này, điều răn này, không đứng trong giới hạn này, không hướng về đối tượng duy nhất này mà yêu mến một đối tượng khác hơn là Chúa, và trong tấm lòng, trong linh hồn mang dấu tích của một đối tượng khác, dầu đời sống vẫn có thể gọi là tốt, là đạo đức, thì vấn đề tội lỗi căn bản là gì? Là vấn đề gian dâm thuộc linh. Là vấn đề gian dâm thuộc linh. Và nếu đây là thái độ bất kể, bất cần đối tượng và đeo đuổi không nhất thiết là vì yêu mến, nhưng vì ơn phước, vì lợi riêng, vì thâu trữ cho chính mình qua những thái độ cung kính, thờ phượng, tìm kiếm, đeo đuổi, thì Kinh Thánh dùng hình ảnh gì để diễn tả sự thật tâm linh này? Gái mãi dâm, phường đĩ điếm. Đây là sự mãi dâm thuộc linh. Đây là vấn đề đĩ điếm thuộc linh. Và ở đây chúng ta muốn trở về với định nghĩa và cách dùng của Kinh Thánh. Kinh Thánh nói vấn đề thờ hình tượng là tương đương với sự tà dâm, mãi dâm tâm linh. Và sự thờ hình tượng là sự thay đổi đối tượng duy nhất của tấm lòng, chính là Đức Chúa Trời, bằng một đối tượng khác, dầu là bất cứ đối tượng nào. Và sự mãi dâm tâm linh là sự đeo đuổi nhiều đối tượng ở ngoài Chúa như là thói quen của cuộc đời. Cho nên khi một người không yêu mến Chúa hết lòng, không thờ phượng Chúa hết lòng, nhưng đeo đuổi một đối tượng khác, thì người đó phạm tội tà dâm tâm linh. Và nếu đeo đuổi một đối tượng khác vì mục đích của sự lợi lộc cho chính mình, phước hạnh cho đời sống của mình, thì là mãi dâm tâm linh. Và đây là vấn đề Đức Chúa Trời đặt lại với dân sự của Chúa, với ngôn ngữ rất là trực tiếp và rất là thẳng thắn. Đây là chỗ chúng ta phải cẩn thận để không bị chích ngừa thuộc linh, nghĩa là đọc một tí, học một chút, nhưng không đáp ứng, không làm theo, để rồi khi học thêm cũng không ảnh hưởng gì. Cho nên chúng ta muốn nghe lại đoạn Kinh Thánh này khá dài, nhưng với ngôn ngữ nhằm mục đích thức tỉnh tấm lòng của chúng ta. Ê-xê-chi-ên đoạn 16. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: hỡi con người, hãy làm cho Jerusalem biết những sự gớm ghiếc của nó. Người khá nói rằng Chúa Giê-hô-va phán cùng Jerusalem như vậy: bởi cội rễ và sự sanh ra của mày ở đất Canaan, cha mày là người Amorit, mẹ là người Hê-tít, về sự sanh mày ra trong ngày mày mới đẻ, rúng mày chưa cắt, chưa rửa mày trong nước cho được thanh sạch, chưa sát bằng muối, chưa bọc bằng khăn, chẳng có mắt nào thương mày, đặng làm một việc trong những việc đó cho mày, vì lòng thương xót mày, song mày đã bị quăng giữa đồng trống trong ngày mày sanh ra, vì người ta gớm mày. Khi ta đi qua gần mày, thấy mày tắm trong máu mình, ta phán cùng mày rằng, dầu ở giữa máu mày, hãy sống. Thật ta phán cùng mày rằng, dầu ở giữa máu mày, hãy sống. Ta đã làm cho mày thêm nhiều ra, như vật đồng ruộng mọc lên, mày đã nảy nở, lớn lên và trở nên đẹp đẽ lắm. Vú mày dậy lên, tóc mày dài ra, nhưng hãy còn ở lỗ và trần truồng. Khi ta đi qua gần mày và nhìn mày, này, tuổi mày này, mày đã đến tuổi yêu mến. Ta lấy áo ngoài ta trùm lên mày, che sự trần truồng mày. Phải ta thề cùng mày và kết giao ước mày, thì mày trở nên của ta, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ta rửa mày trong nước, làm cho sạch máu váy mình mày và sức dầu cho. Ta đã mặc áo thêu cho mày mang giày sắt lam, thắt lưng mày bằng vải gai mịn, đắp cho mày bằng hàng lụa. Ta lấy đồ trang sức dồi cho mày, xỏ vòng vào tay, mang kiềng vào cổ, tra khoen nơi mũi, đeo hoa vào tai và đội mão đẹp trên đầu mày. Như vậy mày được trang sức bằng vàng, bằng bạc, áo sống của mày bằng vải gai mịn, bằng hàng lụa, bằng đồ thêu, mày nuôi mình bằng bột mì lọc, bằng mật ong và bằng dầu. Mày đã trở nên cực đẹp và thạnh vượng đến nỗi được ngôi hoàng hậu. Danh tiếng mày lừng lẫy trong các nước bởi sắc đẹp mày, vì sự đẹp và trọn vẹn bởi oai nghi của ta mà ta đã đặt trên mày, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Nhưng mày cậy sắc đẹp mình, cậy danh tiếng mình mà buông sự dâm dục, hành dâm cùng mọi kẻ trải qua, phó mình mày cho nó. Mày dùng áo sống mày và làm cho các nơi cao của mình trang sức nhiều mùi và làm sự dâm loạn tại đó. Điều ấy sẽ chẳng đến, cũng sẽ chẳng có bao giờ. Mày cũng đã lấy những đồ trang sức trọng thể làm bằng vàng, bằng bạc mà ta đã ban cho mày. Mày dùng làm hình người nam rồi hành dâm với nó. Mày lấy áo sống thêu của mình mà đắp chúng nó, lấy dầu và hương của ta bày ra trước mặt chúng nó. Bánh mà ta đã ban cho mày, bột mì lọc, dầu và mật ong mà ta đã cho mày ăn, thì mày đem mà bày ra hết trước mặt chúng nó, để làm mùi thơm tho. Thật có sự ấy, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Mày đã bắt những con trai, con gái mày, đã sanh cho ta, đem dâng chúng nó đặng nuốt đi. Những sự dâm ô đó há phải là nhỏ mọn sao? Mày đã giết con cái ta và đã đưa qua trên lửa mà nộp cho chúng nó. Giữa mọi sự gớm ghiếc và sự tà dâm mày, mày không nhớ lúc còn thơ trẻ, khi mày hãy còn ở lỗ truồng trần hết thảy, tắm trong máu mình. Chúa Giê-hô-va phán: khốn nạn cho mày, sau khi mày làm mọi sự dữ ấy, lại xây vòng khung cho mình, dựng nơi cao cho mình trên mọi đường phố, nơi lối vào các đường phố mày xây nơi cao mình, và đã làm cho sự đẹp đẽ mày nên gớm ghiếc. Mày đã nộp mình cho mọi người đi qua, và thêm sự tà dâm mày. Mày đã hành dâm với những người Egypto và người lân cận mày có thân thể mạnh mẽ. Mày đã thêm sự tà dâm đặng chọc giận ta. Vậy ta đã giang tay ta trên mày, bớt phần đã chỉ định cho mày và phó mày cho ý muốn của kẻ ghét mày, tức là các con gái Philippines. Chúng nó đã mắc cỡ về sự hành dâm mày. Mày cũng đã hành dâm cùng những người Assyri vì mày không no chán. Sau khi đã phạm tội tà dâm với chúng nó, mày còn chưa no chán. Vả mày đã thêm nhiều sự dâm dục với đất Canaan cho đến canh đê, thế mà mày cũng chưa no chán. Chúa Giê-hô-va phán: ôi lòng mày luốc lác là giường nào, mày phạm mọi việc đó là việc của đàn bà tà dâm không biết xấu. Khi mày xây vòng khung mình, nơi lối vào mỗi đường, dựng nơi cao lên mỗi đường phố, mày không giống như đứa điếm đỉ, bởi mày khinh tiền công. Này, người đàn bà ngoại tình tiếp người lạ thay vì chồng mình, hễ là đứa điếm đỉ thì được tiền công, nhưng mày thì dâng lễ vật cho hết thảy tình nhân mày. Mày đã hối lộ cho chúng, để chúng nó tư bề mà hành dâm với mày. Mày đã làm trái với đàn bà khác trong sự tà dâm mày, vì người ta không tìm mày mà mày trả tiền công, còn người ta không cho mày gì hết. Ấy là mày trái với những kẻ khác. Và câu 35: vậy nên, hỡi kẻ điếm đỉ, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Và phần kế tiếp của Ê-xê-chiên đoạn 16 nói về sự phán xét của Đức Chúa Trời trên dân sự Chúa là dân sự tà dâm thuộc linh. Chúa nói với dân sự Ngài: ngươi thích người ngoài đường hơn là chồng, ngươi thay thế ta bằng đối tượng khác, ngươi bước ra khỏi giới hạn của sự liên hệ, sự chung thủy, sự hết lòng, sự trung tín, sự thương yêu, chân chính trọn thành ở đâu? Và trong câu 20, Đức Chúa Trời hỏi dân sự Chúa: những sự dâm ô đó há phải là nhỏ mọn sao? Chuyện dâm ô thuộc linh này có phải là chuyện nhỏ hay sao? Dĩ nhiên đây là sự kinh khủng động trời, xúc phạm và thương tổn kinh khủng đối với Chúa. Dân Israel đã làm gì? Dân Israel đã thờ thần tượng. Tại sao thờ thần tượng? Vì tìm ơn phước nơi thần tượng, những phước hạnh mà không thấy Đức Chúa Trời ban cho. Chúa gọi dân sự Chúa là phường điếm đỉ của Assyria. Chúa sai tiên tri Chúa của dân sự Chúa là đám ngũ lang với bọn Egypto. Và Chúa phán với dân sự Chúa: ta là Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa ngươi, đấng cứu chuộc ngươi. Ta là đối tượng duy nhất cho ngươi. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý, hết sức mà yêu mến ta là Đức Chúa Trời ngươi. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Đây là bối cảnh để chúng ta có thể học hiểu Khải Huyền đoạn 17, khi Đức Chúa Trời gọi thế gian là con đại dâm phụ. Và chúng ta sẽ hiểu vấn đề chi tiết hơn trong những ngày tới. Nhưng hôm nay hiểu rằng chữ đại dâm phụ Chúa đã áp dụng cho dân sự Chúa trước khi Chúa áp dụng cho cả toàn thế gian.
Thiên thần cất cao lên, từng bước trên đó tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây nghe Chúa đến để mọi quyền đàng vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang. Trên quan trọng Chúa cha ngự thần binh quy xuống tôn vinh. Một chiếc con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước ngoại linh. Đây nghe Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi ngô con. Ngày Chúa Giê-xu ngự sương trầm gió. Giờ được Chúa đem lên trên mây cao, bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngài xưa quân sư tuốt gươm đâm ngài, giờ đây sợ hãi khóc than kêu lại. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giê-xu nơi vinh quang, ôi ngày vui mừng thường Chúa ban trên nơi cao xa. Ngàn mũi tên hót con trời hót ra con đôi đưa xuống tay đồng trần gian. Bao ngày mơ ước ngóng trông chờ niềm vui được Chúa kêu tên. Xin Ngài tự xót cứu linh hồn của tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Không chạy cao ngón bóng vang lừng kèn, thiên thần cất cao lên, từng bước trên đó tiếng loa truyền.